Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dế Mèm Podcast, nơi chia sẻ những câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống và các chuyến đi của mình. Dế luôn tin là chỉ từ những niềm vui, những điều nhỏ nhoi hàng ngày, nhưng nếu biết gom góp lại cũng có thể làm cho cuộc sống của chúng mình trở nên ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã ở đây, lắng nghe và chia sẻ cùng với Dế. Tuần vừa rồi, các bạn 2K5 mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chuẩn bị xét tuyển vào đại học. Trên mạng xã hội đâu đâu cũng dần dần về kỳ thi làm mình lại nhớ về những kỷ niệm ngày trước. Cũng từng hồi hộp, lo lắng, áp lực đủ đường khi thi đại học. Hôm vừa rồi về quê lại còn đúng dịp mấy đứa cháu nhà anh chị năm nay thi vào cấp 3. Không biết là chỗ các bạn như thế nào nhưng mà ở Thái Bình quê mình, việc thi vào cấp 3 vẫn khá là áp lực và quan trọng. Nhà đông cháu nên là có mấy đứa thi liền. Và đương nhiên là thi xong thì sẽ lại có những sự so sánh. Một vài tấm gương con nhà người ta cũng bắt đầu được nhắc đến. Đó là lý do mà khiến cho mình có ý tưởng để làm cái tập podcast ngày hôm nay, nói với các bạn về chủ đề con nhà người ta. Cùng bắt đầu tập podcast này nha các bạn. Mình là con nhà người ta. Mặc dù chẳng hề muốn cái danh xưng này đâu, nhưng phải thừa nhận trong suốt những năm tháng đi học thì nó là như vậy. Chỉ cho mãi đến khi mình nghỉ việc, chuyển qua làm tự do thì danh xưng con nhà người ta mới dần được cởi bỏ. Nhớ xem nào, có lẽ là mình trở thành con nhà người ta từ khi bắt đầu đi học. Hồi mới học lớp 1 thì mình học không giỏi đâu. Dễ nhớ ngày đó trong xóm mình có tận 11 đứa bằng tuổi nhau. Nên là trước thềm vào lớp 1, dịp hè đó các phụ huynh mới nhờ cô giáo xuống xóm dạy riêng cho tụi mình trước. Lúc đầu thì lớp chỉ có 11 người, sau đó thì có mấy bạn ở xóm khác biết, thế là cũng xin qua học. Lúc đó tụi trong xóm mình thì toàn được 10 thôi, còn mình thì chỉ được 8, suốt ngày được 8. Mãi phải đến 10 thứ 8, thứ 9 gì đó, mình mới được điểm 10 đầu tiên. Lúc đó mình sướng lắm, điểm 10 đầu tiên trong sự nghiệp học hành của mình. Mà mình nhớ như in, đó là cái trang tập viết chữ con cò. Thật sự là không hiểu sao mình có thể nhớ rõ như vậy, vì nó tận từ lớp 1 hơn 20 năm rồi. Mình đem về khoe với mẹ, khoe với bác rối rít. Trong khi mình đạt được điểm 10 đầu tiên thì tụi trong xóm đầy đứa đã được cả chục điểm 10 từ lâu rồi. Ý mình nói ở đây là xuất phát điểm ngay từ đầu của mình không phải là đứa giỏi nhất, cũng chưa phải là con nhà người ta. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi mà chính thức vào lớp 1. Ý là khi đi học chính thức ở trên trường ạ. Cột mốc đầu tiên đánh dấu một chân của mình với cái mác con nhà người ta, đó là việc mình làm lớp trưởng. Dạ, mình làm lớp trưởng mặc dù học không giỏi. Chuyện là thế này, vì mới vào lớp 1 cô giáo chưa biết ai là ai cả nên là đã để bạn Quang lớp trưởng ở mẫu giáo tạm thời làm lớp trưởng luôn. Cô gọi Quang đứng lên tập hô cho các bạn trước khi về. Kiểu các bạn đứng đứng nghiêm, các bạn đi về chào hỏi cái gì không nhớ rõ. Quang lần đầu đứng trước lớp đông như thế, có cả các bạn lạ nên nó ngại. Thế là mình đứng ngay đấy thì cô bảo mình hô thử. Thì mình lên hô thôi. Học thì mình đúng là không tốt lắm, nhưng mà riêng cái khoản hô với đọc thì không hiểu sao mình lại làm tốt. Cô giáo thấy hô to rõ ràng, có khí chất nên là cho làm lớp trưởng. Mọi người thấy câu chuyện làm lớp trưởng của mình có lãng xẹt không? Mãi về sau này ấy, thì Quang với mình vẫn hay nói về cái việc làm lớp trưởng này, bọn mình cứ hay đùa với nhau ấy. Thật ra là hồi đó cô bảo cho mình làm lớp trưởng thì mình chỉ thấy vui, thấy oai thôi chứ chả ý thức được gì cả. Nhưng mà mẹ mình thì không như vậy. Có vẻ như là mẹ hơi áp lực. Lớp trưởng thì phải tác phong gọn gàng, phải học cho tốt chứ không được làng nhàng như mình hiện tại. Thế là mẹ bắt đầu vào công cuộc rèn giũa mình. Bọn mình học ở trường làng, các ông bố bà mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng đồng. Bố ngày đó còn đi làm ăn xa, chỉ có mẹ thôi. Mẹ bao nhiêu là việc, nhưng mà ngày nào cũng vẫn dành thời gian để kèm mình học mỗi tối. Trong khi đó các bạn trong xóm được thả phanh, bố mẹ còn mải làm mà, nên cũng không quan tâm đến con cái lắm. Không những thế mà còn bắt đi làm nữa cơ. Mình thì chắc là vì được sự kèm cặp của mẹ cho vào nền nếp, nên là bắt đầu học hành tốt lên trông thấy. Dần dần thì cũng tương ứng với cái chức lớp trưởng kia. Ngoài việc học tốt thì mình còn luôn được dặn dò là phải ngoan ngoãn, lúc nào cũng phải sạch sẽ, không được nô đùa nghịch bẩn. Mẹ dọa là nếu mà mình hư, học không tốt xong rồi nghịch thì còn lâu mới được làm lớp trưởng nữa, như vậy thì xấu hổ lắm. Nghe thấy thì mình cũng khiếp nên là mình cũng nghe lời mẹ cố gắng. Mình cố gắng không phải là vì muốn học giỏi hơn, mà cố gắng vì sợ mất chức lớp trưởng, xong rồi sẽ bị xấu hổ. Đấy, được cái nữa là mẹ luôn ưu tiên việc học của mình, không bắt phải làm gì cả. Sau này lớn hơn một chút cũng vậy, tụi bạn trong xóm đi cày đi cấy hùng hục, còn mình thì chỉ phụ chút ít thôi, nếu bận học là thôi không cần đi nữa. Chính vì vậy mà mình cũng dần dần trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết gọi dạ bảo vâng, không hay đi nghịch bẩn, học giỏi, làm lớp trưởng, và bắt đầu trở thành tấm gương để cho các ông bố bà mẹ khác răn dạy con mình. Nhìn thằng Tiến kia kìa, nó học như thế chứ, nó ngoan như vậy chứ. Khi mình đã trở thành con nhà người ta rồi thì tất cả những việc làm của mình, kể cả những điều nhỏ nhất cũng được lôi ra làm tấm gương. Đơn giản như cái việc là mình luôn đi dép, không đi chân đất khi mà đi chơi cũng trở thành một cái hình mẫu, một tấm gương cho mấy đứa trong xóm. Thế cứ thế cứ thế, mình làm lớp trưởng suốt 9 năm cấp 1, cấp 2 và làm bí thư hồi cấp 3 và khi lên đại học. Thành tích học thì luôn ổn định, đỗ vào trường đại học cũng có danh tiếng trong quân đội, ra trường thì tốt nghiệp áo khoa, được giữ lại trường. Ở nhà treo giấy khen bằng khen chằng chịt hết góc này đến góc kia mà vẫn không đủ chỗ. Bảo trở thành con nhà người ta có thích không thì mình xin phép trả lời hai mang là vừa có vừa không. Cũng có những lúc thích nhưng mà có những thứ khác thì không. Trở thành con như người ta khiến bố mẹ mình tự hào. Mặc dù mẹ mình không nói ra nhưng mà mình luôn biết được điều đó. Mình được các ông bố bà mẹ khác cũng quý mến tin tưởng. Cảm giác như là tụi trong xóm đứa nào đi chơi với mình đều được bố mẹ chúng nó yên tâm ấy. Thành ra dần dần mình cứ như một cái lệnh bài cho chúng nó. Mỗi khi mà chúng nó muốn đi chơi thì thường bảo mình rủ đi. Đấy thì mình cứ rủ đi là chắc chắn sẽ được đồng ý. Nhưng mà đeo cái mác con nhà người ta cũng có những thứ khiến mình trở nên thiệt thòi. Có những lúc thì mình chỉ đi học một mình thôi. Vì học tốt nên là hay được tham gia các đội tuyển học sinh giỏi, phải đi học thêm nhiều hơn các bạn. Những lúc đó bạn bè trong xóm được ở nhà đi chơi, nên là mình đã quá quen với việc lẽo đẽo đạp xe đạp một mình đi học nhiều năm trời rồi. Có thể là do vậy, mình cũng dần tách biệt với hội trẻ con trong xóm hơn. Nhiều trò chúng nó rủ nhau chơi mà mình không biết, hoặc là biết muộn hơn nên là chơi dở, chỉ được vào tham gia khi chúng nó thiếu người. Sau này lớn lên một chút, mình thì mải đi học, còn các bạn thì đi làm, thành ra là cuộc sống của mình cũng khác với mọi người ạ. Thêm một lý do nữa khiến mình bị tách biệt, đó là vì mình được lấy ra làm con nhà người ta, nên là nhiều đứa nó sẽ không thích, mặc dù mình chẳng làm gì lên tội cả. Làm con nhà người ta, ngoài những phụ huynh tin tưởng ra thì cũng sẽ có một vài người sẽ đố kỵ, đối xử với mình không được bình thường lắm. Thỉnh thoảng lỡ sai cái gì ấy, thì sẽ bị nói, bị mỉa mai nhiều hơn, thành ra là cũng hơi áp lực. Đứa trẻ con nào chả được mắc sai lầm, nhưng mà những đứa trẻ khác có thể là dễ dàng được tha thứ hơn là mình. Có những lúc mình cảm thấy rất là bất công ấy, bởi vì tại sao cùng một lỗi sai mình lại bị chỉ trích nhiều như vậy, còn các bạn khác thì không. Đấy thì với cái background học hành như thế, mình là hình mẫu con nhà người ta của rất nhiều gia đình. Nhưng mà núi cao này thì lại có núi cao hơn. Mình cũng được mẹ răn dạy so sánh với con nhà người ta khác. Trong xóm cùng khóa thì không nói, nhưng mà cách mình 3 tuổi có anh Hùng. Anh Hùng học giỏi hơn mình, không những học giỏi hơn mà lại còn chăm làm hơn. Anh ấy vừa học giỏi nhưng mà vẫn có thể đi làm đồng, đi cấy cày đủ cả. Mẹ mình thì không cần mình phải chịu khó như thế, nhưng mà cứ hễ mình mải chơi lười nhác một chút thôi là anh Hùng sẽ lại được lôi ra để mẹ giáo huấn. Hay là thỉnh thoảng học hành chảnh bảng ấy, thì anh Hùng cũng sẽ xuất hiện trong những lời phàn nàn của mẹ mình. Thậm chí là có những khi mình hào hứng khoe chút thành tích học tập của mình ấy, cũng sẽ lại nhận được một câu xanh dần là: "Nhưng mà anh Hùng còn như thế này." Lúc đấy mình rất cần những lời động viên tán dương của mẹ, nhưng mà gần như hiếm khi mình được lắm. Mình không hề ghét anh Hùng, mình vẫn rất quý anh ấy, coi như là tiền bối để mình học hỏi. Nhưng mà thật sự mà nói, mỗi lần nhắc đến anh Hùng ấy, chỉ toàn là những áp lực nặng nề, sự khó chịu thôi. Nên là mình cũng bắt đầu hiểu cái cảm giác của các bạn khác khi mà bản thân mình được xuất hiện trong những lời nói răn dạy của bố mẹ mọi người. Mình phải thừa nhận một điều là việc mẹ lúc nào cũng thúc giục mình đưa anh Hùng ra làm tấm gương ấy, một phần nào đó cũng có tác động tích cực đối với mình. Để mình không tự phụ, không hài lòng với bản thân hiện tại, biết tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn ấy. Mình chưa bao giờ có mục tiêu là lấy anh Hùng ra làm thước đo để mình phấn đấu được bằng như anh ấy cả. Nhưng mà nhờ anh Hùng, mình cũng biết được rằng mình cần phải hoàn thiện và cố gắng hơn nữa. Tương tự như là việc mình trở thành con nhà người ta trong mắt nhiều người cũng vậy. Có những lúc cảm thấy áp lực, nhưng mà chính những áp lực đó cũng giúp cho mình cẩn trọng hơn, mà nhờ vậy đã giúp mình tiến bộ và hoàn thiện hơn từng ngày. Chỉ có điều là việc từ bé đến lớn, lúc nào cũng sống trong sự so sánh của các bậc phụ huynh khác dành cho mình, hay là việc mẹ mình đem mình so sánh với những đàn anh đàn chị, lâu dần cũng đã hình thành một thói quen so sánh trong suy nghĩ của mình. Mình bắt đầu hay đặt bản thân mình lên bàn cân so sánh với người khác. Nếu hơn thì không sao, nhưng tệ nhất là cái cảm giác mình không bằng người khác. Ngày đấy mình hay được học đội tuyển ở dưới huyện. Một thằng học sinh trường làng cắp sách xuống thị trấn học. Từ một đứa lúc nào cũng đứng đầu lớp, nhưng mà khi học dưới huyện thì luôn là top cuối. Mà các bạn ở đấy không những học giỏi, nhà lại còn có điều kiện ấy. Quần áo lúc nào cũng trắng phao, tinh tươm, chân thì đi bitis. Còn mình thì chỉ có hai chiếc áo sơ mi thay nhau, mà vì mặc nhiều nên là đã ngả màu rồi. Mới tâm lý so sánh với mọi người nên là ngày đó mình tự ti lắm, học vừa kém lại còn vừa nghèo nữa. Đi xuống dưới huyện lúc nào cũng chỉ rú rú ở trong một góc, chẳng mấy khi giao lưu với ai cả. Đúng kiểu học ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau ấy. Ở đây mình học với một dùng toàn là con nhà người ta nhưng mà ở level cao hơn thôi. Tự ti lắm. Sau này anh Hùng không còn được mẹ mình nói đến nữa, vì sau khi đi làm 2 năm, anh ấy nghỉ việc lên Mộc Châu mở farm stay. Với tư duy của các phụ huynh chỗ mình ấy, cho học hành bao nhiêu năm để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn mà giờ lại đâm đầu vào như vậy thì đó là một quyết định dại dột. Từ ngày anh Hùng mở farm stay thì mẹ mình không còn nhắc tới anh Hùng qua mỗi lần phàn nàn về mình nữa. Mình cũng không trở thành hình mẫu của các ông bố bà mẹ để kể cho các con nữa, nhưng mà lại được chính những đứa em đó theo dõi, ủng hộ và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Mình không dám nhận và cũng không mong muốn các em sẽ học theo con đường của mình đâu. Nhưng mà ở một góc độ nào đó, mình cảm thấy vui vì mình đã có thể truyền cảm hứng tới các bạn đã mến mộ mình một cách trực tiếp, chứ không phải là qua sự định hướng của các bậc phụ huynh cha mẹ như trước nữa. Việc bố mẹ chúng mình cứ lôi con nhà người ta ra để dạy dỗ, khuyên nhủ bọn mình đúng là khó chịu thật. Mà chắc chắn sau này nếu như mà mình làm cha làm mẹ thì sẽ cố gắng hạn chế nhất điều này. Có nhiều bạn sẽ hỏi mình là vậy thì làm thế nào để bố mẹ không như vậy nữa? Đặc biệt là trong giai đoạn sắp tới khi mà kết quả kỳ thi được công bố, việc so sánh với người này người kia lại càng dễ xảy ra hơn đúng không? Dễ nghĩ thì thật ra bố mẹ mình lớn như vậy rồi, đôi khi muốn sửa một thói quen chưa tốt của bọn mình còn khó, huống gì là bọn mình muốn sửa ngược lại đúng không? Vậy nên là chẳng còn cách nào khác ngoài việc chúng mình có thể thay đổi góc nhìn của chính bản thân mình thôi. Ở một mặt tích cực nào đó, việc bố mẹ cứ đưa hình mẫu con nhà người ta ra ấy, thì cũng chỉ muốn là bọn mình được tiến bộ, được tốt đẹp hơn, tránh bị rơi vào cảm giác tự phụ, hay là có một cái tấm gương để cho chúng mình phấn đấu ấy. Nên có thể mục đích là mong muốn tốt cho con mà thôi, chỉ là cái cách thể hiện có thể là chưa đúng lắm. Nên dưới mong chúng mình đừng tiêu cực quá vấn đề này nha mọi người. Mình hy vọng là chúng mình có thể cảm thông và nhìn nhận chuyện này một cách tích cực hơn. Cho đến bây giờ ấy, khi nhìn lại dưới mới thấy là thật sự là con nhà người ta nó cũng chỉ là cái mác, cái hình mẫu tạm thời ở một thời điểm nào đó thôi. Giống như dế của hiện tại này, đến một thời điểm nào đó, khi mà sự nghiệp, cuộc sống của chúng mình đã thật sự độc lập ấy, thì nhìn lại mấy chuyện này nó khá là nhẹ nhàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast của mình ngày hôm nay. Nếu như mà tập này nó không được như mọi người kỳ vọng thì cũng thông cảm cho dế nhé. Vì lúc đầu làm cũng chỉ tính là ngồi tản mạn vu vơ với mọi người thôi. Mà đợt này Spotify đã cho phép chúng mình bình luận trực tiếp vào podcast rồi. Vậy nên là trong chủ đề này các bạn có gì chia sẻ, có gì tâm sự với mình thì đừng quên bình luận vào phần phản hồi trên Spotify nhé. Hoặc là gửi qua email zemen.yolo@gmail.com. À, hiện tại các tập của Dế đã được update trên cả YouTube rồi. Mọi người có thể ghé qua kênh YouTube Dế Men Podcast để xem và ủng hộ Dế nhé. Cũng từ tháng 7 này, Dế sẽ bắt đầu lên lại podcast trên kênh Dế Men Du Ký. Chính vì vậy, lịch phát sóng sẽ được đăng tải đan xen vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Tuần này trên kênh Dế Men Podcast thì tuần sau sẽ là Dế Men Du Ký. Hy vọng sẽ được các bạn đón nhận và ủng hộ ở trên cả hai kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau. Bye bye!